Tên con là Đỗ Thị Khánh, pháp danh Diệu Tình, con 63 tuổi. Con ở huyện ở Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Con bạch thầy cho con được hỏi thầy một việc ạ. Hôm nay con về chùa Khai Nguyên là lần thứ hai. Lần đầu là ngày 17 tháng 12 năm 2023 âm lịch. Con có nghe thầy giảng về kinh Địa Tạng Bổn Nguyện thì con rất thích, nhưng mà mỗi khi mang cuốn kinh Địa Tạng ra đọc là toàn thân con cứ bị lạnh, như là bị dội nước đá vào người, toàn thân thể, chân tay, đầu tai, mặt lạnh lắm thầy ạ. Mà con đọc kinh khác như Phổ Môn Dược Sư và kinh A Di Đà thì không bị lạnh và không sao. Con nhờ thầy giảng cho con hiểu vì sao con lại bị như vậy. Con xin tri ân công đức của thầy. Chắc là có thể đời trước đi hiểu sai, đi bán kinh Địa Tạng thôi, có gì đâu. Giống như bây giờ vẫn một số các Phật tử, một số sư, thậm chí xin lỗi các vị, một sư, số các quý thầy xuất gia tu hành còn nói là gì, kinh Địa Tạng là không được tụng đầu xuân năm mới, không được tụng kinh Địa Tạng, chỉ được tụng trong dịp có người chết và dịp Vu Lan rằm tháng 7 thôi. Kinh Địa Tạng Đức Phật là thuyết để tụng cho người âm chứ không phải dành cho chúng ta tu tập. Cho nên là không cho người ta tụng, giống như có một sư cô ở dưới Hưng Yên. Các Phật tử cũng lên nhà mình đây thỉnh kinh Địa Tạng về tụng ở nhà. Sau đó đi ra chùa khoe với sư cụ. Sư cụ cũng lớn tuổi rồi, cho thầy gọi sư cụ đi. Cũng gần 80 rồi mà các bạn sư cụ. Thế ra khoe với sư cụ là chúng con hàng ngày ở nhà hay đọc kinh Địa Tạng, khi lên chùa Khai Nguyên nghe thầy Đạo Thịnh ở trên chùa Khai Nguyên thầy giảng về công đức tụng kinh Địa Tạng, chúng con thỉnh tụng kinh Địa Tạng, thấy gia đình cũng con từ ngày đấy đến giờ cũng thấy nó an, mọi việc ở gia đình thấy nó tốt lên, chồng con thì cũng đỡ hay xích mích, đỡ hay cái cọ, đặc biệt là đứa con trai giờ con trước đây nói hay phá phách, nói hay bất cần đời, nhưng bây giờ nó lại tu chí làm ăn rồi, khoe với sư cụ thế. Thế sư cụ mới bảo là ấy chết, ai lại bảo các bà tụng kinh Địa Tạng ở nhà như thế, các bà tụng kinh Địa Tạng như thế là rước ma về nhà đấy. Kinh Địa Tạng người ta chỉ tụng ở trong chùa thôi, mà ở trong chùa cũng chỉ tụng khi có người chết thôi, chỉ tụng trong vào dịp gì, từ đầu tháng 7 đến rằm tháng 7 âm lịch thôi. Hết rằm tháng 7 là người ta cất kinh vào trong tủ, người ta cất, ai đi tụng kinh Địa Tạng thế ma nó về nhà chết. Ở chùa đây các thầy có Thiên Long Bát Bộ, có hộ pháp, có Phật chứng minh, còn không dám tụng kinh Địa Tạng suốt ngày chứ thì tụng kinh Địa Tạng như thế là ma nó về chết đấy. Thôi về thì đem giả thầy kinh đi. Đấy, khổ. Mấy Phật tử lên hỏi thầy thì bây giờ chúng con phải làm thế nào? Ra sư cụ khuyên chúng con không nên tụng kinh Địa Tạng ở nhà, tụng ma nó vào, sư cụ nói như thế, bây giờ chúng con phải làm thế nào? Thế thầy mới hỏi, thế các cụ có tin vào lời thầy không? Bảo có, chúng con tin thầy chứ. Thế các cụ tin vào lời Phật không? Bảo có, chúng con tin chứ. Các cụ tin vào kinh Địa Tạng không? Bảo có, chúng con tin. Đã tin rồi thì còn phải lên hỏi thầy câu đấy làm gì? Thế trong kinh Địa Tạng có chỗ nào Phật dạy là kinh này chỉ dành cho người chết không? Kinh này chỉ tụng mỗi khi có đám ma không? Kinh này chỉ được tụng ở chùa không? Không có luôn. Chúng ta tụng kinh mà không tin vào kinh, đọc lời Phật mà không hiểu lời Phật, mà không tin lời Phật dạy, nghe thầy giảng mà bảo là tin thầy giảng, thỉnh kinh về để tụng rồi, mà khi có ai nói một cái thì lại thoái gì? Thoái Bồ Đề Tâm. Như vậy có phải là niềm tin chân chính không? Niềm tin bất hoại không? No. No có nghĩa là gì? Không. Bắn tiếng Anh giỏi phết nha. Thầy dốt nhất ngoại ngữ, ngoại ngữ thì dốt lắm. Đấy, qua đó thì khuyên Phật tử này là gì, về thì thôi sám hối đi, nhất tâm đối trước kinh Địa Tạng mà sám hối, phát nguyện là lễ kinh Địa Tạng cho thầy 21 ngày để sám hối, cứ thế là lễ danh hiệu trong Địa Tạng Vương Bồ Tát thôi. Hoặc là lễ gì? Nam mô Nam mô gì? Hoặc lấy danh hiệu Địa Tạng thì lấy Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát để quyển kinh lên trên ban thờ mà lễ. Hoặc là gì? Kinh Địa Tạng quá là gì? Nam mô Kinh Địa Tạng gọi là như vậy. Phật thuyết gì? Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát thì Địa Tạng. Thì mình tới Nam mô nó là quy mệnh là kính lễ thì mình là gì? Là kính lạy đi, tiếng Việt mình là kính lạy kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, lễ xuống một lễ, rồi lại đứng lên trang nghiêm chắp tay kính lạy kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, lễ xuống một lễ, lễ 15, 20, 30 phút hay 1 tiếng đồng hồ tùy theo sức khỏe của mình. Sau đó thì lễ xong thì quỳ xuống mà sám hối. Từ vô thỉ kiếp đến nay, do con ngu si tâm tối, tuy sinh ra được thân người được gặp Phật Pháp, nhưng mà hiểu sai ý Phật, cho nên sinh tâm một kiếp nào đó con đã hủy báng chính Pháp, hủy báng kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nay con xin nhất tâm sám hối, nguyện từ nay trở đi con xin một lòng một dạ tin theo lời Phật dạy ở trong kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm nghe pháp, nhất tâm thọ trì, nhất tâm đọc tụng y giáo và phụng hành, nguyện hồng ân Tam Bảo Thủy Tử tác đại chứng minh, đức từ Phụ Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh, đức Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát tác đại chứng minh, mười phương Tam Bảo chư Phật Bồ Tát, chư vị lịch đại tổ sư, chư vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ tác đại chứng minh, chứng cho lời sám hối của con. Và nguyện từ nay trở đi con đọc kinh, mỗi lúc đọc kinh Địa Tạng hay nghe kinh Địa Tạng thì không bị cảm thấy gì, thân thể lạnh lẽo như băng giá ở trên mặt hay là trên thân của con như thế nữa. Cứ như thế làm cho thầy 21 ngày, có khi đến ngày thứ 3 là hết rồi. Cái trường hợp này về cứ làm đi. Làm đi xong cái Pháp Hội Địa Tạng nữa, khỏi thì lên nữa, làm chương trình Phật Pháp nhiệm màu cho hoan hỷ nhé. Phật tử nữa hỏi Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch Thầy, con là Phật tử ở Hà Nam. Con có một câu hỏi, kính xin Thầy chỉ dạy cho con là trong Kinh Dược Sư dạy, đọc Kinh Dược Sư phải lập đàn 49 lọ hoa, 49 tượng dược sư, 49 chỉ ngũ sắc, 49 đèn vân vân. Nhưng con đang làm việc trong nhà nước, con chưa có thời gian và điều kiện lập đàn trong 49 ngày như Kinh Dược Sư vậy. Vậy các thời khóa đọc Kinh Phổ Môn, con có thể đọc Kinh Phổ Môn xong, con đọc Kinh Dược Sư cùng một thời khóa hàng ngày được không ạ? Con kính xin Thầy chỉ dạy cho con ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Kính chúc Thầy mạnh khỏe, thân tâm an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Trong Kinh Dược Sư, Đức Phật dạy là nếu muốn được cầu sự việc chi để cho được thành tựu, thì tăng ni Phật tử hãy nhất tâm là gì? Kiến lập đàn tràng, đèn 99, 49 ngọn, hoa 49 lọ, tượng 49 pho, nước 49 chai hay là 49 bát, 49 chén gì đó, vân vân. Kết thành đàn tràng, viết danh hiệu Đức Phật Dược Sư và danh hiệu hai vị Đại Bồ Tát và danh hiệu Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng, Cung Tể La Đại Tướng, Phật Chiết La Đại Tướng, Mê Sĩ La Đại Tướng, vân vân đó, để chung quanh đàn tràng gọi là kết giới, kết đàn, để nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh Dược Sư thì cầu trường thọ sẽ được trường thọ, cầu quan chức sẽ được quan chức, cầu phú nhiêu sẽ được phú nhiêu. Phú nhiêu là gì? Tức là giàu có đó. Cầu con cái sẽ được con cái, vân vân. Trong kinh nói như vậy. Xin thưa các quý vị, rồi còn phan, còn phướn, còn lọng nữa, vân vân, đủ các thứ nữa. Nếu mà kiến lập đàn tràng như thế thì phải nói là phải có cái phòng thờ thật to, nếu như ở tại gia chúng ta Còn ở chùa thì cũng phải gì, phải có điều kiện mới lập đủ cái đấy. Đấy là trong kinh Đức Phật nói là trường hợp mà cầu cái việc gì đó nó đặc biệt thì mới phải lập đản như thế. Còn chúng ta thì chúng ta phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật đó để cầu Đức Phật Dược Sư ngài gia trì cho chúng ta được mạnh khỏe, được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng và bệnh chướng, để được thân khỏe, tâm an, gia đình hạnh phúc, vân vân, thì không cần phải lập đàn tràng như thế. Chúng ta tụng kinh bình thường như tất cả các bộ kinh khác thôi, giống như tụng kinh Dược, tụng kinh Di Đà, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Pháp Hoa, vân vân đấy thôi. Chỉ cần thắp một tuần hương, ba chén nước hoặc năm chén nước hoặc bảy chén nước, thanh bông hoa quả thì tùy tâm, có thì càng tốt, không có cũng không sao. Chỉ cần một tuần hương và ba năm hoặc bảy chén nước trắng để dâng lên thay hàng ngày, thế là được. Và đèn nữa, một ngọn đèn hoặc hai ngọn đèn hoặc năm ngọn đèn hoặc bảy ngọn đèn đều được, một ngọn cũng được. Nếu nhà chúng ta ở chung cư thì chỉ cần một ngọn đèn là được, một nén hương là được, không cứ là phải ba nén hương. Ở nhà chung cư nó thấp thấp bé bé mà chúng ta thắp cả bát hương thờ Phật ba nén này, thần linh ba nén này, gia tiên ba nén này, tổ cô tổ cậu ba nén này, như thế thì thành gì, ba bốn thành 12 nén hương. Để trong cái nhà chung cư nhỏ nhỏ chúng ta thì khói cả lên thì thứ nhất là gì, mau ám hết nhà, thứ hai là gì, ở nó ngột ngạt trong đó, thì cái hương, khói hương bây giờ nó không tốt như hương ngày xưa nữa các quý vị. Cho nên chúng ta gọi là thành tâm thắp một nén hương, nén nhang hay nén hương, dâng trọn lòng thành đối trước Như Lai. Chúng ta nhất tâm nương vào gì, ngũ phần chân hương, giới hương, định hương và tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương. Đấy là năm phần chân hương quý giá nhất người đệ tử xuất gia và tại gia chúng ta dâng lên Đức Phật. Giới hương là gì? Tức là chúng ta phát nguyện trì trai giữ giới. Phật tử phát nguyện giữ năm giới thì chúng ta giữ năm giới để dâng lên cúng gì? Cúng Phật. Phát nguyện giữ bát quan trai giới thì dâng bát quan trai giới lên để cúng Phật. Phát nguyện giữ thập thiện nghiệp đạo, tức là 10 giới thiện có thì dâng lên để cúng Phật. Phát nguyện giữ 6 giới trọng và 28 giới Bồ Tát tại gia đó thì dâng giới đó lên để cúng Phật. Đó gọi là giới hương. Hoặc chúng ta phát nguyện thọ tam quy, chúng ta làm đúng với lời dạy của Đức Phật trong gì? Khi chúng ta phát nguyện tam quy, đệ tử con tên là quy Phật, nguyện trọn đời không quy hung thần quỷ vật. Đệ tử chúng con quy Pháp, Phật tử chúng con, đệ tử con pháp danh là quy Pháp, nguyện trọn đời tu học chính Pháp. Cho nên cái quyển sách lúc nãy mà họ biếu đó, nhớ là phải họ đem vào tặng ở ngay trong chùa chúng ta đó. Đấy có phải là chính Pháp không? Không, không phải chính Pháp của Phật giáo chúng ta. Bảng môn đã tà đạo, chúng ta phải loại bỏ ra khỏi đời sống tu tập của tăng ni Phật tử chúng ta ngay. Đó, cho nên gọi là quy Pháp thì tu học cả chính Pháp. Còn quy Tăng thì trọn đời tôn kính chư Tăng, nương theo Tăng để làm người thầy hướng đạo, dạy đạo và khuyến đạo cho mình, tu tâm dưỡng tính đúng theo chính Pháp vậy. Đó. Đấy, nếu mà quy Tam Bảo là chúng ta dâng cái phần giới hương, không theo tà ma ngoại đạo, không bói toán xăm soi bói quẻ, không làm những việc mê tín dị đoan, đó là không theo tà ma ngoại đạo. Chúng ta chỉ nương theo kinh Phật, nương theo tam tạng thánh điển của Phật để học để tu thôi, đó là làm theo chính Pháp. Chúng ta không theo những tổ chức chính trị tôn giáo khác để phản bội tổ quốc, để đi ngược lại với pháp luật của nhà nước, chống phá đảng nhà nước, chính quyền các cấp vân vân, thì đó gọi là chúng ta đi đúng với lời Phật dạy, là gọi là nương theo tăng. Tăng là gì? Là hòa hợp chúng. Chứ tăng trong nhà Phật là sangha. Sangha dịch là gì? Hòa hợp chúng. Nay chúng ta sống thanh tịnh, sống hòa hợp, sống tỉnh thức, sống yêu thương, đó chính là nương theo tăng. Cho nên là dâng cái phần gì giới hương đó lên để cúng Phật. Định hương là gì? Là tâm chúng ta an định, không toán loạn, không vọng tưởng và không sợ sệt. Đó gọi là định hương. Tâm an định kiên cố như chiếc chuông đồng úp xuống gì? Úp xuống đất. Tâm chúng ta kiên cố như đỉnh núi gì? Đỉnh núi Tổ Tản Viên vậy. Đó gọi là tâm an định như núi Tổ Tản Viên. Hay là như chuông đồng úp xuống. Đó là gì? Định hương. Tuệ hương là gì? Đem cái trí tuệ, đem sự hiểu biết, đem cái sự kiến thức học Phật của con này để trên thì báo ân Phật, dưới thì khuyến hóa, cứu giúp chúng sinh, tức là đem cái chính pháp của Đức Phật lan tỏa sâu rộng trong nhân gian, khiến cho người thân, khiến cho họ hàng, khiến cho bạn bè, khiến cho những ai chưa tin Phật Pháp, chưa hiểu về Phật Pháp, họ đáng phá Phật Pháp thì họ sẽ tin, dần dần họ tin, họ hiểu và họ sẽ gì? Sẽ hộ trì, tin theo Phật Pháp. Các vị biết ngày xưa thầy mới về Sơn Đông này này, thầy giảng kinh á, có mấy người đến nghe đâu. Cái khóa tu đầu tiên của thầy chưa đến 30 người các vị. Khóa tu Phật thất đầu tiên của thầy chưa đến 30 người. Sang đến khóa thứ hai, thứ ba mới được 3-40 người. Đến khóa thứ tư, thứ năm thì đến mới được 60 người. Mà 60 người thì chỉ có khoảng độ 1/3 ở Sơn Đông thôi, còn 2/3 là nơi khác. Tức là khoảng 20 người Sơn Đông, còn là khoảng 40 người là nơi khác đến. Các tỉnh khác đến, Hòa Bình, Hà Nội đến, vân vân. Đấy. Nhưng mà dần dần bằng cái tâm chân thành, cứ thế là hoằng pháp, cứ thế là giáo hóa, cứ thế là độ sinh, nương vào sức Phật, nương vào công đức trí tuệ của Phật để gì? Để cực lực truyền bá chính pháp. Dần dần người ta tin, người ta hiểu, người ta theo, cho đến bây giờ mới có gì, có đạo tràng như thế này, chứ các quý vị đâu phải tự nhiên mà đến đâu. Đấy, đang nói về gì? Kiến lập đàn tràng tu tập. Thì xin thưa các quý vị, cũng không cứ là cứ phải lập đàn như trong kinh nói thì chúng ta mới tụng kinh, mới có công đức, mới phúc báo được. Cái việc đàn tràng đó, Đức Phật dạy cho gì? Cho những trường hợp chúng ta có những cái sự cầu nguyện đặc biệt. Ví dụ như ngày xưa lập đàn để gì? Để cầu con cho vua, hay là cầu con cho ai đó, hoặc là cầu siêu, cầu đảo bệnh cho ai đó, trường hợp đặc biệt, hoặc là thậm chí là cầu quốc thái dân an, thậm chí là cầu gì, cầu cho trời mưa, hạn hán lâu ngày, dân thiếu nước cày cấy để cầu cho mưa thì mới gì, mới sắm đủ như thế để cầu mưa thì trời sẽ mưa vậy, vân vân. Còn chúng ta tu tập bình thường thì lập đàn tràng là bình thường là được. Nhưng tu tập nó cũng phải dần dần, không phải là gì cứ vào tu một cái là mong được ngay đâu. Như thầy lấy một cái ví dụ lúc nãy đấy, thầy giảng pháp mở khóa tu lúc đầu cũng chỉ có 20 người, hơn 20 người thôi. Dần dần lên 30 người, lên 60 người, lên 100 người, hơn 100 người, 200-300 người. Cho đến bây giờ mới đến hàng nghìn người, hàng chục nghìn người như thế này chứ các quý vị. Cái gì nó cũng phải đi từ căn bản đi lên. Phải chân thành, phải thật thà, phải thật tâm để làm, không mong cầu, không vụ lợi, không được lợi dụng tín đồ Phật tử mà làm. Lợi dụng thì không sớm thì muộn họ phát hiện ra, họ cũng bỏ mình, họ đi, đi hết mà thôi. Hoặc là mình nói một đàng, mình làm một nẻo không chuẩn nữa thì Phật tử cũng bỏ đạo tràng mà đi hết mà thôi. Cho nên chúng ta nói là chúng ta phải làm, không làm được 100% thì ít nhất cũng phải được 60-70% theo cái lời mình nói đó thì Phật tử họ mới tin, họ mới theo họ và họ mới gì, mới thực hành. Một Phật tử mới hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có một người con xin hỏi thầy hoan hỷ trả lời giúp con được không ạ? Một, gia đình con có lập miếu thờ thần hoàng làng, thờ thần hoàng làng, thờ chắc là thờ thần, thờ thành hoàng làng. Khách thập phương đến là lễ đến lễ uh, À, đến lễ lễ ngào hay lễ lễ à đến lễ ngài. Lễ ngài viết chữ chữ y là thành chữ o đấy này, ngoáy ghê quá. À, khách thập phương đến lễ ngài đặt lễ tiền, vậy khi họ lễ xong tiền đó con nên làm gì ạ? À? Tiền đó nên gì? Nên đi phóng sinh, nên đi bố thí cho người nghèo, nên đi cúng dường vào những ngôi đình to phủ lớn hoặc là chùa chiền để gieo duyên cho các vị thần thần linh ấy, đồng thời cũng là gieo duyên cho chính gia đình nhà mình, chứ đừng có mang cái tiền đó để tiêu là phải gì, mắc nợ đó các quý vị, mắc nợ đấy. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi rằng hàng tuần rằm và ngày lễ con nên lễ mặn hay lễ chay? Xin thầy, con xin tri ân công đức của thầy. Địa chỉ con ở Hải Phòng. Có Phật tử số điện thoại đây. Nếu chúng ta là một Phật tử, chúng ta nên cúng chay, thanh bông hoa quả, kể cả cúng thần chúng ta cũng cúng chay. Các vị thấy tất cả những ngôi chùa mà thầy trụ trì, như chùa Vân Gia có cả điện mẫu, có cả nơi thờ thánh. Chùa Lai Bồ cũng có cả điện mẫu, cả nơi thờ thánh. Rồi chùa chùa Quất Lâm cũng có cả thờ mẫu, thờ thánh. Nhưng tất cả những ngôi chùa thầy trụ trì đều cúng chay hết. Thờ Phật cũng cúng chay, thờ thánh cũng cúng chay. Mà chùa nào thầy đến cũng thấy là gì? Là nhân dân an hòa, vui vẻ. Sư với vãi, sư với dân, sư với chính quyền thì rất là đoàn kết, hoan hỷ, vui vẻ, ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Nhà chùa giúp đỡ nhân dân, chính quyền trong phạm vi cái gì mình có thể giúp được mình giúp. Chính quyền thì tạo điều kiện, nhân dân thì ủng hộ. Đấy gọi là gì? Nhân dân và chính quyền và nhà chùa rất là hài hòa với nhau, không có một cái gì nó nặng nề to tát cả. Cho nên thầy nghĩ rằng từ cái việc thờ cúng ấy, nhất tâm ấy, mà trời đất quỷ thần Phật thánh hoan hỷ, gọi là nhân hoan hỷ thì Phật thánh cũng hoan hỷ, Phật thánh hoan hỷ thì nhân cũng hoan hỷ, nhân hoan hỷ thì quỷ thần hoan hỷ, vân vân. Cho nên quan điểm của thầy, nếu là Phật tử thì kể cả chúng ta có thờ thánh, thờ thần, thờ miếu trong nhà, trong dòng họ, chúng ta cúng chay được là tốt nhất. Còn nếu mà không thể cúng chay được thì chúng ta ăn gì thì cúng nấy, hoặc là cúng gì cúng tan tịnh nhục, đừng có tự tay sát sinh mà cúng, ra chợ mà mua đồ làm sẵn như mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe tiếng nó kêu chết, và chúng ta không gọi điện để dặn cho họ giết. À, cho mình mua á, cái ra chợ gặp đồ sẵn mình mua, cái ra chợ mua gì, mua cân giò hay là mua miếng thịt chúng ta luộc chúng ta cúng, cái đó gọi là tam tịnh nhục. Đấy. Nếu chưa chay tịnh được tuyệt đối thì cũng có thể khai cho, cũng không sao vậy.